nhiễm danh hiệu của đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Ba Lạc để cầu chư Phật và thánh chúng giáo hội cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Thế hôm nay trong một ngày chúng tôi nói đến tất cả tóm kết của kinh Pháp Hoa thì thật là khó khăn. Đây là bắt ép chúng tôi quá nặng. Và chúng tôi đã tóm kết hết tất cả các kinh điển nói về vấn đề Pháp dư tính để cho quý vị nhận rõ. Và sau khi quý vị về rồi sẽ dựa cái tài liệu đó mà quý vị nghiên cứu triển khai kinh Pháp Hoa một cách rộng rãi hơn. Có thể một câu trong đó mà nếu quý vị nó có tài năng viết một cuốn sách. Thành thử ra hôm nay chúng tôi giảng hơi khó, rồi tôi mong quý vị trong đạo tràng Pháp Hoa cũng thông hiểu cho chúng tôi. Nếu chỗ nào không rõ thì sau này chúng tôi giảng lại. Hôm nay chúng tôi chỉ giảng đại thương kinh Pháp Hoa thôi. Và khi mà vào đến kinh Pháp Hoa thì cả vấn đề rắc rối, khó khăn. Bởi vì chúng ta đang ở trong mặt hiện tượng, thế hôm nay chúng ta đang nghe về mặt pháp giới tính. Có nghĩa là mặt nhất chân pháp giới. Kinh Pháp Hoa là mô tả cái nhấn chân pháp giới trong vạn hữu vũ trụ này. Mà cái nhấn chân pháp giới thì nó như thế nào, quý vị sẽ đọc bài thơ đầu sẽ thấy rõ. Toàn hư không xuất sanh trong giác tánh, như bọt nước phát khởi từ đại dương. Thực thể vi diệu khó suy lường, năng tư nghì ngoài luận bằng trắc nghiệm. Đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là mơ hồ không thực có trong đời. Ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời, muôn hình vật đều từ không mà có. Thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú, đều từ không lớp lớp hiện hình ra. Hàng tỷ ngôi sao khắp giải ngân hà, đối hư không chúng tuồn như hột cát. Hoàng vũ bao la trăng sao bắt ngát, rời hư không không thể có vật gì. Có thành không, không sinh có quyền vi, xác như thế mà không làm như thế. Không có, không hai viên dung một thể, nào phân ly nằm ngay hẳn trong nhau. Không giả, không chân, không trước, không sau, vũ trụ ngàn đời bản lai như thị, là tóm kết của kinh Pháp Hoa. Như vậy thì từ trước đến nay chúng ta hiểu gì? Với sự sống hiện tượng này, chúng ta thấy rằng hư không quá lớn và trang sao cũng quá lớn. Nhưng quý vị nghe trong kinh Pháp Hoa diễn tả cái nhấn chân pháp giới này, thì tất cả những hư không này, tất cả những trang sao này, tất cả vũ trụ này chỉ là bọt, cái bọt giữa biển khơi mà thôi. Hàng xa tinh tú, hàng xa tinh tú, hư không vạn hữu vũ trụ chỉ là cái bọt ở trong nhất chân pháp pháp giới, cái bọt ở trong biển biển khơi mà thôi. Thế quý vị thấy con người của mình là sao? Cả cái vũ trụ này, cả hư không này, cả trăng sao vắt ngắt này, cả hàng xa tinh tú chỉ là cái bọt giữa biển khơi mà thôi. Như vậy thì quý vị thấy hơi lớn. Kinh Pháp Hoa là nói lên cái nhất chân pháp pháp giới. Vì thế mà chúng tôi cũng thường giảng, tôi nhắc lại đoạn này để cho quý vị nghe rõ. Các kinh thường diễn tả cái này gọi là bản thể chân tâm, mà kinh Pháp Hoa thì gọi là nhất chân pháp giới. Các kinh gọi là bản thể chân tâm, và trong này tôi có ghi rõ chữ tâm đây để cho quý vị sau này về sẽ nghiên cứu chữ tâm này. Trong kinh Lăng Già gọi là Như Lai Tịnh Thiền, gọi là tâm. Đây là kinh Lăng Già, quý vị giỡn ra cái đoạn sau hả? Bài thứ 3. Trong kinh Niết Bàn thì gọi là gì? Phật tánh thường trụ.
Phật tánh thường trụ. Trong kinh Viên Giác thì gọi là thiền định công đức. Thì gọi là thiền định công đức. Trong kinh Bát Nhã thì gọi là thông quán. Trong kinh Pháp qua thì gọi là nhắc thừa pháp giới. Là nhắc chẳng pháp giới. Trong cái thiền tông thì gọi là đại giác viên mãn. Trong thiền tông thì gọi là đại giác viên mãn. Và trong kinh Lăng Nghiêm thì gọi là diệu minh chân tâm. Gọi là minh chân tâm. Trong tịnh độ tông gọi là nhất tâm bất loạn. Trong tịnh độ tông thì gọi là nhất tâm bất loạn. Và trong kinh Quan Nghiêm gọi là xử lý viên dung. Này, kinh Lăng Nghiêm là xử lý viên dung. Như vậy là nhất chân pháp giới. Trong kinh Pháp Hoa thì gọi là nhất chân pháp, pháp giới. Mà trong kinh Lăng Già gọi là Như Lai Tịnh, tịnh thiền. Trong kinh Niết Bàn thì gọi là Phật tánh thượng, thường trụ. Trong kinh Viên Giác thì gọi là thiền tịnh công, công đức. Trong bất kinh Bất Nhã thì gọi là không, không quán. Trong kinh Pháp Hoa gọi là nhất chân pháp giới. Và trong thiền tông thì gọi là đại giác viên, viên mãn. Trong kinh Lăng Nghiêm thì gọi là diệu minh chân, chân tâm. Và tịnh độ tông thì gọi là nhất tâm bất, bất loạn. Và trong kinh Quan Nghiêm thì gọi là xử lý viên, viên dùng. Như vậy thì các kinh không chống trái nhau. Tuy cái từ của nó có khác, nhưng mà thật ra chỉ có một. Như vậy là tất cả các kinh chống gì có một cái chỗ duy nhất, nhưng mà cái từ thì khác, khác nhau. Rồi nó tóm cái của các kinh gọi là bản thể chân, chân tầng. À, trong kinh Pháp Hoa là nó nhắc chân pháp, pháp giới. Thế thì trong cái bản thể chân tâm nó có hai mặt. Trong bản thể chân tâm này là gồm có hai mặt. Một mặt chỗ này chúng tôi thường anh em nào mà biết tiếng Pháp thì dễ hiểu hơn. Lê si la mang ách sang chê nè. Để lấy trên thế này. Đây. Như vậy là tiếng Pháp dịch cho dễ hiểu hơn. Đây là chữ Hán bản thể chân tâm. Mà chữ Pháp gọi là lê si la mang ách sang chê để lấy trên thế này. Nghĩa là những tinh yếu, những nguyên tố của tánh thể. Trong tâm tính, tính thể là những nguyên tố tính thể, tâm tính, tính thể. Giờ đây là nói về tính thể. Và trong Phật Pháp của ta có ba vấn đề quan trọng. Đó là thể, thể, tướng và dụng. Phải hiểu được ba vấn đề này mới hiểu được Phật Pháp. Tất cả đều tự tông, trong thể. Như vậy là có lê xe măng ách xanh chen để lấy tâm đi cũng là thể. Và bản thể trên tâm cũng là thể. Như Lai tịnh thiền hay xử lý viên dân Phật tánh thường trụ thường định công đức không quán nhất chân pháp giới hay là đại viên viên mãn đều dùng một chữ gì, một chữ gì, thể. Đó là thể. Vâng, thể từ cái thể đó nó có cái gì, từ cái thể đó nó lại phát hiện ra cái tướng giữa thế thế gian này. Thế rồi thể thì không có tướng, rồi tướng thì không có thể. À, thế thì bây giờ tôi ví dụ cho dễ hiểu, tôi tóm cái cho nha. À, ví dụ đây là biển, thế thì có sóng, thế thì nước, nước, sóng là một hay là hai? Hả? Một hay là hai? À, nói cả trà, coi chừng đấy. Một hay là hai, nói rõ. Bây giờ học tổng kết mà. Đấy. Đại cương nó nói cho rõ, chứ đừng nói một mà hai mà một, nó chỉ ba phải, nó không được. Nó nói không được. À, nói vậy thành ba phải rồi. Cho nên nói cái chuyện nói như vậy là đạo Phật làm giàu không có giúp quá. Vâng, như vậy là nước mà sống, thể nó là một, thể nó là một, vì trong sống có nước, trong nước có nước mà trong sống cũng có nước, cho nên thể nó là một. Mà gì, tướng nó có hai. Vâng, tướng thì có hai, về tướng nước khác và tướng sống lại là khác. Thế rõ chưa? Cái chớ nói lòng vòng một mà hai hay mà một không phải. Thế nó là một mà tướng nó là hai. Thế thì hai cái này là hai hay là một? Một sao? Trong nó có cái gì? Trong nó có gì là một? Cái tánh ước. Cái tánh ước đó là một. Tánh ước. Tánh ước đó là thể của nước và của sao. Như vậy trong sao có tánh ước không? Trong sao có tánh ước không? Trong nước có tánh ước không? Vâng. Mà nước thì thanh tịnh, mà sao thì ổn. Ông nào về sẽ hiểu là phải nhắc trong pháp giới là cái tánh ước. Tánh ước thì chỗ là trong nước cũng có, mà trong sóng cũng có. Vì trong sóng cũng có tánh ước, mà trong nước cũng có tánh ước. Nghe rõ không nè? Đó là tánh, đó là thể. Thế là cái nước nó biến thành tướng rồi, và sóng biến thành tướng. Mà cái tánh ước thuộc về thể. Cái tánh ước thì khắp cùng chỗ nào có ước là có cái thể của nó. Thế thì cái nước biển và cái nước trong ly này là một hay là hai? Nước trong ly này với nước và biển là một hay là hai? Đấy, một gì là thể của nó là một, mà tướng nó có
có hai là nước biển uống đâu được, nước này uống được. Phải không? Nghe rõ chưa? Vâng. Tôi uống rồi nè. Vì thế mà từ cái thể của bản thể chân tâm hay là nhắc trong pháp giới này, nó là từ cái thể vô vi đó, không đó, nó là để ra hai cái tướng. Hai cái tướng gì? Một là tướng vọng, hai là tướng trần. Đó nè. Một là tướng vọng, hai là tướng trần. Tướng vọng tức là nhiễm ô, tướng trần tức là thanh tịnh. Nói cách khác là vọng là nhiễm ô, là trần là thanh tịnh. Rồi, đứng mặt hiện tượng chúng ta dễ hiểu rồi, không? Nhưng mà cái hiện tượng này từ đâu mà có? Nó từ trong thể tánh của nó mà có. Rồi thể tánh thì không có mặt hiện. Nhưng mà rồi cái hiện tượng này có thể tánh không? Rồi hiện tượng có thể tánh không? Lại không có thể tánh. Rồi trong mặt hiện tượng có sáng và nước thì không biết cái tánh nước ở đâu. Vì tánh nước nó nằm trong cái mặt hiện tượng. Hả? Hiểu rõ không nào? Phải nắm cho rồi rồi đó. Như vậy thì có hai mặt. Mặt thanh tịnh và mặt nhiễm ô thường treo danh từ chữ Hán là vọng, và bên thanh tịnh thì gọi là trơn. Phải không? Thế thôi chứ gì hả? Dễ hiểu rồi. Do đó mà hôm nay Đức Phật muốn khai thị cái điểm này vô nè. Vì tất cả chúng sanh sinh ra trong đời này đều nhận thấy cái bọt nước này là thịt, nhận thấy bọt nước kia là thịt, mà không thấy được cái nhất chân pháp giới. Và vì thế mà hôm nay Đức Phật suốt 49 năm ngài mới khai thị cái kinh pháp qua này, nói lên cái nhất chân pháp giới này cho tất cả hàng đệ tử được rõ, và tất cả đều phải thể nhập cái nhất chân pháp giới, chứ không thể sống trong mặt hiện tượng. Bởi vì sao? Đây trong rõ. Thế thì cái bọt này có mất không? Mẫn cái bọt này có tiêu không? Những cái bọt này nó có tiêu mất không? Hả? Những cái bọt này, dầu cho bọt lớn, dầu cho bọt nhỏ, dầu cho bọt ly ti, thì cái bọt lớn bọt nhỏ gì đâu cũng chốc lát là sẽ tiêu mất. Có không? Có mất không? Cái bọt này sẽ mất, mà dầu cho sóng lớn sóng nhỏ gì đâu cũng mất. Nhưng tất cả tạo biển cả không bao giờ mất. Các vị nghe rằng biển cả không bao giờ mất, nó chỉ mất những cái bọt thôi. Thế mà chúng sanh ôm những cái bọt thì tưởng đó là thật. Thôi hiểu rồi nè, đúng chưa? Từ trước nay chú ôm cái bọt không à? Mà mỗi người sinh ra trong đời này chú ôm cái bọt, nó tưởng đó là thịt. Vì thế Đức Phật nó chỉ rõ khai thị ngộ nhập Phật cái kiến. Khai khai thị ngộ nhập Phật cái kiến. Có bảy chữ hả? Vâng. Như là mục đích của kinh Pháp Hoa thì là khai. Khai là mở ra. Mở ra. Nhưng mà từ trước nay chúng sanh cứ nghĩ rằng cái bọt nước đó là quý, bọt nước đó là quan trọng, bọt nước đó là giá trị, mà không thấy biển cả. Do đó mà hôm nay ngài khai thị cho rõ cái đó chỉ là bọt nước, mà các con mới trở về với biển cả đại đồng. Và bây giờ kinh Pháp Hoa nó có bảy chữ rằng khai là mở, mở ra. Mở ra một phương tiện để làm gì nữa? Thị là gì? Là chỉ bài. Là chỉ bài. Đây, như tôi vẽ hồi nãy đó là chỉ bài rõ giữa biển cả và bọt nước, đúng không? Như vậy thì thế thì tại sao chúng sanh lại cứ ôm cái bọt đó là lòng của mình? Tại vì vô minh che lấp, cho nên cứ sinh ra trong đời này ta tưởng rằng ta sống trong đời này là ta biết đó là cái của ta, cái này là của ta, cái kia là của ta, bọt nước này là của ta, đó là sự sống đời đời của ta. Nhưng không ngờ rằng nó chỉ là bọt nước. Rồi tăng nè, rồi đi qua giai đoạn khác, tức là ngày mở ra và chỉ bài không. Các con không phải sống trong thế giới này, đây là thế giới của bọt nước. Các con phải trở về với biển cả đại đồng. Đó là chỉ bài rất rất rõ. Chỉ là làm gì nữa? Phải chứng ngộ, chỉ cho rõ ràng rồi chúng sanh chứng ngộ có nghĩa là ta hiểu rồi, ta biết rồi, cho nên ta chỉ là những cái bọt nước. Thế mà từ nước này ta chỉ ôm cái bọt nước làm của ta, mà ta quên cái biển cả đại đồng kia chính là của ta. Thế mà ta đã rời cái biển cả trở về với bọt nước. Bây giờ chúng ta mới chứng ngộ rồi ta bỏ bọt nước. Chứng ngộ có là bỏ bọt, ta không ôm bọt nước nữa. Thế là thân ngũ uẩn này là gì? Thân ngũ uẩn này là gì? Là bọt nước. Nhà cửa là gì? Bọt nước. Xe cộ là gì? Bọt nước. Vợ con là gì? Bọt nước. Đất nước này là bọt nước. Ủa? Mà cả pháp giới này, tất cả thế giới này cũng là bọt nước. Ghê lắm. Các vị thấy rõ không? Cả thế giới này, cả ngũ châu này cũng là bọt bọt nước, mà cả tam thiên đại thiên thế giới cũng chỉ là bọt. Bọt nước, đừng nói tới thân của ta. Và quý vị đến đây lặng thinh và nghe rõ, tam thiên đại thiên thế giới chỉ là bọt. Bọt nước trong đại dương mà thôi. Thế mà từ trước ta tưởng ta là lớn lắm. Ta ông này, ta ông nọ, ông giữ lấy cái bọt nước đó. Vì thế mà kinh Pháp Hoa chỉ cho ta thấy, cả tất cả tam thiên đại thiên thế giới chỉ là bọt. Bọt nước hàng xa tinh tú chỉ là bọt. Bọt nước giải ngân hà chỉ là bọt. Bọt nước. Và để chứng ngộ rồi thì bây giờ làm gì? Chứng ngộ rồi thì làm gì nữa? Hãy chứng ngộ xong rồi thì bây giờ phải nhập vào thi kiếm Phật là hiểu biết giống như hiểu biết cái chữ Phật. Bây giờ đến chỗ hiểu biết, phải hiểu biết giống như chữ Phật, tức là ti là biết, kiến là thấy. Cái thấy biết sai lầm đó, bây giờ chúng ta phải thấy biết giống như chữ Phật, tức là nhập, tức là thấy biết như chữ Phật. Như vậy là Đức Phật mở ra chỉ bài cho chúng sanh chứng ngộ và thấy biết giống như thấy biết của chữ Phật. Phải thấy biết giống như thế, chứ không thể thấy biết sai. Mà thấy biết sai tức là chúng sanh, mà thấy biết đúng như chữ Phật thì mới gọi là Phật. Phật tự ứng và tu hành thành Phật. Mà thấy biết sai tức là thành gì? Thành quỷ. Thành ma liền. Hãy thấy biết sai như vậy tức là thành ma. Bởi vì thấy của ta có con người thấy cái hòn bọt này hòn bọt kia là khác nhau, cho nên mới dành dịch lẫn nhau, sao chế lẫn nhau cho nó chỉ là cái bọt nước mà thôi. Như vậy thì có nghĩa coi trong cái bài đầu về thơ này, toàn hư không xuất thân trong giấc tánh. Như vậy là cái chữ nhất trong pháp giới này cũng gọi là giấc tánh, gọi là tánh giác. Tánh giác là gì? Cái tánh là giác ngộ, hiểu biết một cách đúng sự thật. Hiểu biết như vậy gọi là hiểu biết đúng sự thật. Còn hiểu biết cái bọt nước kia là của ta, tức là hiểu biết sai sự thật. Cho nên đó cũng gọi là tánh giác. Và như vậy là toàn hư không xuất sanh trong giác tánh, như bọt nước phát khởi từ đại dương. Và như cái bọt nước phát khởi từ đại dương. Mà nãy quý vị thấy bọt nước rồi, tam thiên đại thiên thế giới cũng chỉ là bọt nước. Thực thể ấy vi diệu khó suy lược. Cái thực thể đó nó vi diệu khó suy lược. Nó vi diệu quá. Nó vi diệu quá. Diệu này, tí nữa quý vị sẽ nghe cái diệu này. Nội chỉ diệu không, nội đại thừa, kinh đại thừa diệu pháp Liên Hoa chỉ có tập trung chữ gì? Chữ diệu, là quá vi diệu. Chúng sanh khó mà hiểu. Thực thể ấy vi diệu khó suy lược. Khó. Nghĩa là những cái vấn đề này mà đem thức giác của ta mà hiểu, tâm thức của ta mà hiểu thì khó hiểu nổi. Cho nên thực thể ấy vi diệu khó suy lược. Có thể hôm nay quý vị ngồi đây có thể nhận biết nghe sơ sơ như vậy, nhưng mà nhận hiểu nó thì quá khó. Nam tu người ngồi lẫn bằng cách niệm, nam tu người là gì? Là khó nghĩ được. Tư là suy nghĩ. Người là luận bàn. Năng tư nghị ngồi luận bàn trách nhiệm, nghĩa là không đem lý luận, không đem văn tự, không đem ngôn ngữ để mà diễn tả được nó, phân biệt được nó, giải nói được nó. Cho nên năng tư nghị ngồi luận bàn trách nhiệm. Bây giờ khoa học thì có trách nhiệm không? Có luận bàn không? Có luận bàn không? Có trách nhiệm không? Nhưng mà cái này không thể đem cái trách nhiệm của khoa học để mà luận bàn, để mà trách nhiệm được. Cho nên năng tư nghị ngồi luận bàn trách nhiệm. Khó, nó khó cho nè. Tại sao? Tại vì tại Đức Phật nói kinh Pháp Hoa vào lúc nào? Nghĩa là sau 49 năm Phật đệ tử của ngài đã tu hết tất cả các pháp đã chín mùi rồi, là mình đến quả bông dương tử nè. Nói cách khác, từ trước đến nay ngài chỉ nói những pháp hữu lượng, còn đến đây ngài nói cái pháp vô, đem quả bông dương tử đến ngay. Còn chúng ta đã tu được mấy chục năm rồi chưa? Khó quá. Mà ngay lúc đó đệ tử còn ngơ ngác, khốn gì ta bây giờ. Cho nên điều đó là điều rất khó cho chúng tôi. Là tôi mấy chục năm rồi. Thế mà lúc mà ngài nói kinh này thì ai ngơ ngác? Ngài Di Lạc. Ngài Di Lạc ngơ ngác. Di Lạc Bồ Tát còn ngơ ngác không hiểu gì cả. Huống gì chúng ta bây giờ. Cho nên là nhập cái định vô lượng, định nghĩa chứ. Vâng, vô lượng nghĩa là muốn nói rằng ta sắp nói chuyện đây là nói cái chuyện vô lượng nghĩa, chứ ta không nói chuyện hữu lượng như từ trước đến nay, chuyện vô lượng. Ta nói chuyện vô lượng này. Còn nói từ trước này là nói chuyện gì? Chuyện hữu lượng. Hữu lượng, nào là ngũ giới, nào là thập thiện, nào là bồ tứ diệu đế, nào là thập nhị nhân duyên, nào là bồ tát, đều là những cái hữu lượng. Còn bây giờ ta sáng qua này giải thích, chỉ còn có vô lượng nghĩa, cái nghĩa đó không cần luận bàn trắc nghiệm nữa. Thế này đến nói Di Lặc nữa, ngơ ngác. Tại sao Di Lặc ngơ ngác? Vì Di Lặc là biểu tượng cho thích. Di Lặc là biểu tượng cho thích. Thích là cái gì? Thích là cái biết bằng cách phân biệt. Cái thích là cái biết bằng cách phân biệt. Mà đến cái vô lượng nữa là không còn phân biệt nữa, không còn trắc nghiệm nữa. Mà người phải điều thực tế chứng nghiệm đó, chứng thực nó với sự sống của chính mình, chứ không còn ngôn ngữ văn tự diễn đạt nữa. Vì thế là nhập định vô lượng là nghĩa trong Phật. Thế thì chúng ta đang sống trong thức hay sống trong tâm? Đang sống trong thức cả. Trong thức tức là đang sống trong bọt nước, mà đang ôm giữ bọt nước. Năng tư người ngồi luận bàn trách nhiệm, đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm, cho nên đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là những cái vô lượng, đó là cái khó tư niệm, phải không? Cái đó là cái khó tư niệm. Tư niệm là suy nghĩ, nhớ nghĩ khó, nhớ cũng không được mà suy nghĩ cũng không được. Đừng tưởng rằng là mơ hồ không thực, đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là mơ hồ không thực có trong đời. Và về thế đến đây ngày sáng, người ta cứ tưởng rằng những cái ta không thấy được là cái không có trong đời. Cái nó mơ hồ, dùng một chữ nữa là gì? Mơ hồ, phải không? Cho nên đến đây rồi, các nhà học giả nghe đến đây cũng thấy mơ hồ quá, thấy không thể tưởng tượng được nổi. Khoa học thì phải trách nhiệm, phải luận bàn, đây không trách nhiệm mà cũng không luận bàn được, thì nó biến thành gì? Thành mơ hồ, phải không? Mơ hồ theo chữ của thế gian dùng có nghĩa là nó mơ màng, có không có, không, tin không tin mà cũng không thể không tin được, gọi là mơ hồ, không thật có trong đời. Ai làm sao diễn đạt nó bằng lời? Ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời? Lấy lời lẽ nào để diễn đạt nhất trong pháp giới này? Bởi vì chúng ta đang sống trong thức thì không thể nào diễn đạt bằng lời. Muôn hình vật đều từ không mà có, vâng. Muôn hình vật đều từ không mà có. Nếu không có cái không thì làm sao có mặt hiện tượng này? Nói cách khác, hôm nay nếu tôi nhà này là kiến thì quý vị ngồi đây được không? Nếu tôi nhà này là kiến hết sẽ đẹp hết thì có ngồi đây được không? Tại vì nó không. Cho nên hôm nay chúng ta mới ngồi đây, rồi mai mốt chúng ta đi mới để bàn ghế vào đây, rồi chút nữa chúng ta đi mới đem sắp xếp những đồ ăn cho đây, rồi tôi ngủ tại đây, thì nó có cái dựng của cái không. Tại vì cái không mà nó hiện ra cái có này. Nếu không có cái không thì không có cái có này. Trong một bánh xe sở dĩ có cái vòng tròn là tại vì nó có cái gì? Nó có cái không, cho nên mới có những cái cam hộp lại để tạo thành bánh xe. Nếu không có cái cam thì bánh xe không có. Không có cái tấm không đó thì bánh xe không có bao giờ. Vì thế muôn hình vật đều từ không mà có. Thế là chúng ta từ đâu mà có đây? Bây giờ chúng ta gần nhất là chúng ta từ đâu mà có? Ở đâu có? Mới nghe gần nhất là chúng ta từ tinh cha huyết mẹ mà có. Cái tinh cha huyết mẹ là cái gì? Có hai chấm à? Hai chấm này thôi, phải không? Cái cha mẹ ta từ đâu mà có? Cũng từ hai cái chấm đó mà có. Từ tinh cha huyết mẹ mà có. Thế thì đầu tiên nữa thì từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Chúng ta tìm sang mãi từ đâu mà có? Cái này bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, tôi sẽ sờ chính mình nha. Con chó đó, tôi quen nó một cái, thì nó làm sao? Nó đau quá nó làm gì? Hả? Làm gì? Nó chạy tìm cái cục đá nó cắn, nó chạy tìm cục đá nó sủa, phải không? Nghe rõ đây nha, nó chạy nó tìm cục đá để nó sủa, nó tưởng cục đá nó làm cho nó đào. Tự nhiên tôi quen trong này thấy, nó không thấy tôi được. Tôi quen cục đá cho cục đá đâu có quen, nhưng mà nó có tìm thấy tôi không? Tôi đâu có. Lúc nó chỉ thấy cục đá đụng nó thôi, cho nó không thấy tôi quen, hiểu không? Hiểu cho nó không? Nó chỉ thấy tôi gần nhất là cục đá làm cho nó đau. Bây giờ nó làm gì? Nó chạy nó sủa cục đá, nó tưởng cục đá làm cho nó phải đau cho sạch cho tôi quen. Cho nên luôn hình vật không mà có. Cái không nó còn cho có thấy nổi không? Không thấy nổi, nó chỉ thấy cục đá thôi. Rồi hiểu chưa? Hiểu không? Nó chỉ thấy con chó, nó chỉ thấy cục đá thôi. Cục đá làm cho nó đau, cái bánh làm cho nó ngon, chứ thật ra nó không biết ai cho nó, từ đâu mà có nó không biết. Muôn vật đều từ không mà có, thế giới từ trùng hàng xa tính tinh tú, thế giới trùng trùng.
Vâng.
Trùng trùng, hàng xa tinh tú. Như là túi của liền lửa mặt lên trời thấy cái thế giới này. Và nó trùng trùng điệp điệp như thế, và hàng xa tinh tú như thế. Có không?
Bây giờ mình mới lên được sâu mộc sâu quả, phải không?
Mà hàng xa tinh tú lên bậc trăng rồi. Như là Đức Phật đã nói mấy nghìn năm, bây giờ thì các nhà khoa học mới tìm đến lọ mọ, tìm đến mặt mặt trăng. Cái nó là hàng xa tinh tú đó.
Nó làm gì?
Đều từ không lớp lớp hiện hình ra.
Vâng.
Đều từ không lớp lớp hiện hình hình ra.
Vâng. Như vậy là hàng xa tinh tú nó từ đâu?
Đều từ không lớp lớp hiện hình ra.
Ghê lắm.
Thế là từ trước nay chúng ta chỉ thấy sao là thấy sao thôi chứ.
Vâng.
Thấy trang là thấy trang thôi chứ gì. À, cứ nói đó là tinh tú, đó là sâu mọc, đó là sâu quả, đó là sao chổi, sao. Nhưng mà không biết nó từ không mà.
Mà có.
Chúng ta chỉ thấy sao, năm sao trời thôi. Còn không biết nó từ đâu mà.
Mà có.
Chỉ có Đức Phật nó chỉ đều từ không mà.
Mà có.
Mà có những cái tinh tú đó.
Hả?
Trong thế giới trùng trùng này, hàng xa tinh tú là đều từ không mà.
Mà có.
Bởi vì nữa, lớp lớp hiện hình ra, hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà.
Hàng tỷ ngôi sao
khắp dải ngân hà. Quý vị thấy không? Có thấy hàng tỷ ngôi sao không? Hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà. Thấy ngân hà không? Túi túi chúng lên thấy có một dải ngân hà. Cái đó mà hàng tỷ ngôi sao trong dải ngân hà đó. Làm gì nữa? Đối hư không chúng tường như hợp cắt.
Vâng.
Hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà. Đối hư không chúng tường như hợp cắt.
Quá.
Như là kinh Pháp Hoa diễn tả cho một quá lắm. Hàng tỷ ngôi sao trong dải ngân hà đối với hư không chúng tường như hạt cát. Thế thì ta là gì? Hàng tỷ ngôi sao trong dải ngân hà mà đối với hư không chúng như là một hạt cát. Thế là ngồi đây quý vị sẽ thấy cả cái thế giới huyền diệu như thế. Mà hôm nay được khai triển trong kinh pháp Pháp Hoa.
Hàng tỷ ngôi sao trong dải ngân hà đối với hư không chúng tường như hạt cát.
Hoàng vũ bao la trăng sao bắt ngát.
Hoàng vũ.
Như vậy chúng ta nghe hai chữ gì? Thường hay nghe hai chữ vũ trụ, phải không ạ?
Vũ trụ là gì?
Vũ.
Vũ là?
Vũ là không gian.
Trụ là gì?
Trụ là thời gian.
Vũ là không gian, trụ là thời.
Thời gian cho nên gọi là vũ.
Vũ trụ là nó tóm cả không gian và thời.
Thời gian.
Tức là đây hoàng vũ bao la trang sao bát.
Bát ngát.
Trang sao bát ngát.
Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy tôi có thấy trang sao không?
Hoàng vũ không?
Thấy cũng không hay.
Vâng nè.
Hoàng vũ bao la trăng sao bát ngát.
Gì?
Rời hư không không thể có vật gì. Tất cả những cái đó nếu rời hư không ra.
Hả?
Nếu rời hư không ra
thì sao?
Rời hư không không thể có vật gì.
Thì không có gì hay.
Rời hư không không thể có vật gì.